đó là giới tịnh, rồi tâm tịnh, tất nhiên là ba thừa mình đã chế phục tâm được phiền não, tâm nó được đoạn kết, rồi kiến tịnh là cái thấy pháp chân thật, cho nên rồi cái thấy được thanh tịnh, chẳng có khởi những cái vọng tưởng. Độ nghi tịnh là do kiến giải nó được sâu suốt rồi thì mình trừ hết những cái nghi ngờ. Đạo phi đạo chi kiến tịnh, hay là phân biệt đạo tịnh, đó là cái thấy được chánh đạo, cho nên rồi nên hành, rồi thấy những cái điều phi đạo thì nên xả, phân biệt nó rõ ràng, không có lầm, cho nên gọi là phân biệt đạo tịnh. Rồi hành đoạn chi kiến tịnh, tất nhiên là hành là những cái khổ nạn, những cái khổ dịch, những cái lạc nạn nữa đó, thì tất nhiên là mình đoạn trừ hết những cái các cái kết mà chứng được cái vô học tận trí, vô sinh trí, thì như vậy, hay là cái thấy biết của mình thấy biết được cái chỗ hành, cái chỗ đoạn thông đạt được rõ ràng rành rẽ, cho nên gọi là hành đoạn chi kiến tịnh. Thứ bảy là niết bàn tịnh, tức là chứng được niết bàn, sạch hết mọi cấu nhiễm. Thì đó gọi là ở trong cái ao này thì bủa khắp cái hoa thức tịnh đó dùng để tắm cái người vô cấu. Thì người vô cấu là cái người nào, làm sao mà tắm được cái người này, thấy không? Thường thì mình tắm là có nhơ thì mới tắm, chứ còn không có nhơ thì tắm chi, nhưng mà ở đây thì tức là tắm cái người vô cấu này thì tức là cái người không phải là cái người mà cái thân hình tướng mà mình thấy ở đây, mà chỉ cho cái thể chân thật kia, mà muốn tắm được cái con người đó thì phải có nước định, có nước định, rồi phải lấy từ cái ao tám giải thoát, rồi ở trong đó là có cái hoa thất tịnh thì mới tắm được cái người này. Tức là trong đây mình phải mở được cái con mắt bát nhã, tâm được an định, thấy thấu qua cái thân năm uẩn này, suốt qua cái thân mà tướng giả hợp này, thì mới thấy được con người vô cấu kia, thấy được người vô cấu đó rồi mới gọi là thì mới tắm được con người đó. Thì như vậy là cũng chuyển hết trở về Phật pháp hết, rồi ngũ thông, ngũ thông đó là voi ngựa, còn xe đó là đại thừa, lấy đại thừa làm xe, lấy thức tâm làm cái gọi là cầm cương, tất nhiên là luôn luôn là dùng nhất tâm thì đó là cái di cương mình đi, nghĩa là nó không có bị đi lệch. Còn nghĩa là có phóng tâm một cái thì tất nhiên là cái di cương mình nó bị lỏng, là con ngựa nó chạy bậy. Rồi dạo nơi con đường bát chánh, tức là bát chánh đạo, thì như vậy là con đường thì đường bát chánh, còn cương là nhất tâm, xe là đại thừa, voi ngựa là ngũ thông, như vậy thì cũng chuyển hết về nơi Phật pháp. Tướng tốt, tướng đủ á, dùng cái tướng đủ để mà nghiêm thân, rồi các cái vẻ đẹp đó là để mà trao hình dáng, hổ thẹn làm cái thượng phục, cái y phục trên, rồi cái tâm sâu xa đó là tràn qua, giàu có của thất tài, trao dạy đó là làm cái lợi tích thêm lên, thì như cái chỗ nói mà tu hành hồi hướng thì như vậy đó là cái lợi lớn. Thì như vậy tức là cái gì cũng chuyển thành Phật pháp hết, không? Hay mình nói rõ hơn là tức nơi pháp thế gian mà đều là Phật pháp. Nên là vợ con voi ngựa xe cộ gì cũng đều là Phật pháp hết. Thì như vậy khi mê thì mình thấy đây là pháp thế gian khác, đây là Phật pháp khác, cho nên mới có bỏ cái này cầu cái kia. Bây giờ khi mà đã Bồ Tát đã giác rồi thì nghĩa là cả hai pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều nghĩa là bình đẳng, không còn hai nữa. Tất nhiên là tất cả đều ở trong ánh sáng giác ngộ hết. Thì như vậy giống như là Kinh Di Đà mà gọi là cỏ cây chim chóc đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hết. Nên là cái gì cũng đều là gọi là thành Phật pháp hết. Thì mình thấy được như vậy thì ở ngay đây là tịnh độ rồi, không còn phải tìm tịnh độ đâu nữa. Thì như vậy đó, cho nên ở đây thì cái gì cũng vậy, cũng đều chuyển hết về Phật pháp. Những cái tướng tốt, nhân thân, vẻ đẹp, trao hình dáng, thượng phục, tướng y phục thì là cái hổ thẹn, và cái thâm tâm là tràn qua. Bởi vì người đời á thì chỉ thấy có cái thân tướng giả tạm này thôi. Cho nên rồi mình cứ quý, cái mến cái thân này, cái hình dung này, cho nên mới dùng đủ thứ như là phấn son kiềng vàng để mà trao sữa, để mà trang hoàng nó cho nó đẹp. Nhưng mà ở đây Bồ Tát thì không như vậy, mà Bồ Tát thì hướng về pháp thân, cho nên rồi cái pháp thân thì ở trong đó không phải là cái thân mà hình dáng giả dối này, cho nên mà hướng về pháp thân thì phải dùng các cái tướng phước đức trang nghiêm để mà trao sữa nó, chứ không phải dùng những cái phấn son kiềng vàng để mà trao sữa. Cho nên ở đây nghĩa là tràng hoa thì là thâm tâm tướng tốt để mà trao hình dáng vẻ đẹp thì để mà nghiêm thân thì như vậy. Còn áo quần thì là hậu thẹn, bởi vì hậu thẹn áo quần là để che cái thân, tránh để lộ ra những cái xấu xa. Cũng vậy, nhờ có hậu thẹn cho nên mình mới ngăn được những cái điều ác, không để cho nó phát sinh ra. Cho nên là giống cũng như là quần áo. Rồi thâm tâm, tức như là cái tâm mà sâu xa, thì nó hay sanh ra những cái điều thiện, tích tụ càng ngày càng thêm nhiều. Cũng giống như là cái tràng hoa, nó sâu suốt các cái hoa thơm nó lại. Rồi giàu có thì là của thất tài. Thất tài tức như là thất thánh tài. Thất thánh tài là tính giới, tàm quý, đa văn, trí tuệ, xả ly. Hoặc là có chỗ khác thì nói là tính giới, tính tấn và giới. Tàm quý thì gộp lại là một, đa văn, xả, thêm cái phần trí tuệ. Như vậy đó gọi là thất thánh tài, tức là bảy cái của mà của bậc thánh. Thì như vậy, rồi tới nghĩa là tứ thiền là vừa ngồi, rồi từ nơi tịnh mệnh mà sanh, rồi đa văn trí tuệ, lấy đó làm cái tiếng tự giác. Rồi thức ăn là pháp cam lộ, rồi nước uống là vị giải thoát, tắm gội thì là tâm thanh tịnh, còn hương thoa là giới phẩm, xua dẹp hết tất cả những cái vật phiền não, dũng mãnh không có gì hơn, hàng phục hết bốn cái thứ ma, thì dùng cái cờ thắng trận đó mà dựng lập đạo tràng. Thì như vậy nghĩa là thức ăn, thức uống, giường ngồi, hương hoa, thì như vậy cho đến nghĩa là cờ thắng trận đều, thì như vậy đều nghĩa là chuyển thành Phật sự, thành Phật pháp hết, đúng không? Bởi vì ở ngoài đời thì khi xưa lúc mà thắng trận thì ta dựng cờ phướng lên để mà tiêu biểu, cũng giống như là cấm cờ trên thành địch, thì như vậy là để tiêu biểu thắng trận. Thì ở trong đạo khi mà mình thắng trận với ma quân thì hiện ngồi nơi đạo tràng để mà thành đạo, cho nên ở đây mới là dùng cái cờ thắng để mà dựng lập đạo tràng. Thì đó là nghĩa là nói về nghĩa là cái phần mà gọi là chuyển tất cả những cái trần lao và những cái duyên thế tục đều trở thành Phật sự, trở thành Phật pháp hết, đâu đâu cũng là Phật pháp. Okay, rồi có đoạn kế thì mới nói tới các phương tiện mà thể hiện vào nơi tất cả chỗ để mà thành tựu chúng sanh. Tức là tuy biết là cái trong đó là không có cái khởi diệt, nhưng mà vì chỉ dạy cho chúng sanh cho nên mới hiện có sanh. Rồi nghĩa là hiện vào trong tất cả cõi nước, cũng giống như là mặt trời thấy hết tất cả, cúng dường nơi mười phương vô lượng cái Đức Như Lai. Nghĩa là thấy rõ thân chư Phật cũng như thân mình không có cái tưởng phân biệt hai, đây là Phật, đây là mình, nghĩa là trừ cái tưởng phân biệt đó. Rồi tuy biết là cõi nước mà của chư Phật đó, không cùng với chúng sanh đó, đều là rỗng không, nhưng mà lại thường tu tịnh độ, tức là thấy là không nhưng mà vẫn thường tu tịnh độ, chứ không có kẹt trụ ở trong cái không đó. Cho nên tu tịnh độ để chi? Để mà giáo hóa các quần sanh, rồi ở trong đó có những cái loài chúng sanh hoặc là hình thế nào, rồi tướng thế nào, rồi những quan nghi thế nào, thì Bồ Tát với cái sức vô quý đó thì tất cả cùng một lúc cái ngài đều nghĩa là hiện được hết, hiện ra hết. Thì như vậy là nghĩa là ở nơi không sanh mà hiện sanh, rồi hiện ra cõi Phật, rồi cúng dường chư Như Lai mà không có phân biệt, nghĩa là mình là Phật hiện tịnh độ giáo hóa chúng sanh, nghĩa là tùy loại mà đều hiện khắp hết, biết rõ tất cả cõi nước cũng như chúng sanh đều không, nhưng mà vẫn tu tịnh độ, vẫn tùy hiện để mà giáo hóa, rồi giác biết hết mọi cái việc ma mà thì hiện tùy theo cái hạnh của nó, tức là biết các việc ma mà hiện theo cái hạnh của đó, rồi khéo dùng cái trí phương tiện mà tùy ý đều ha hiện hết ở trong đó, tức như là ở trong hiện ở trong ma mà cũng không có ngại, rồi hoặc là hiện già bệnh chết để mà thành tựu các quần sanh mà khiến cho họ rõ biết được như quyển, cho nên ở trong đó đều thông đạt mà không có ngại, tất nhiên là hiện già hiện bệnh hiện chết để khiến cho chúng sanh thấy rõ cái nghĩa là cái thân này nó là hư quyển, nó không thật, không có bám vào ở trong đó, cho nên rồi các ngài hiện như vậy mà ở trong đó vẫn là thông suốt, không có ngăn ngại, không bị già bệnh chết nó làm nghĩa là chướng chi phối mình. Rồi tới hiện trong cái kiếp mà trái tiêu, trời đất đều nghĩa là rỗng trơn hết, để mà khiến cho những cái mọi người có cái tưởng mà thường đó soi thấy mà biết rõ là vô thường, nghĩa là bởi vì mình luôn luôn thì mình có cái tưởng thấy cái thân này là thật, đôi khi thì nói cái thân này nó giả thì mình cũng còn thấy có người này sống rồi có người này nó chết đi thì thấy nó cũng có thể dễ tin đi, nhưng mà tới cái thế giới thì nó lại lớn, thấy ra nó cũng vẫn còn hoài, từ đời này qua đời kia nó cũng vẫn còn đó, cho nên rồi cũng lại dễ chấp thành có cái tưởng là thường. Cho nên ở đây thì khi mà vào trong cái kiếp mà gọi là kiếp tận đó, đây gọi là cái gọi là những trong những cái gọi là tam đai đó, thì nó đốt trái tiêu hết thì để khiến cho mọi người mới thấy rõ như vậy, trừ sạch trừ được cái tưởng là thường, nghĩa là lâu nay cái tưởng thế giới này nó là bền chắc, nó là kiên cố mãi mãi, bây giờ mới thấy nó tan hoại, mới thấy rõ tất cả mọi pháp thời gian nó đều là vô thường, nó đều là hư dối, có tướng có hình thì rồi thì có một lúc nó cũng phải hoại, không phải là cái chỗ mà để mình bám mình trụ, nhờ vậy mình soi trở lại cái thể chân thật kia, cho nên khiến cho họ đều biết rõ đó là vô thường. Rồi vô số ước chúng sanh đều nghe là thỉnh nghe là Bồ Tát mà đến nhà của mình đó để mà giáo hóa hướng về Phật đạo, những cái kinh thư chú thực, những cái công xảo, tức là những cái nghề nghiệp mà khéo léo thì các ngài đều hiện ở trong đó để mà làm để chúng sanh, tất nhiên là cũng gọi là đồng sự đó, đồng sự để mà làm để ích cho mọi người.